Nam Mô A Di Đà Phật. Trên thế gian này, người không tin vào câu A Di Đà Phật nhiều lắm. Người mà tin được câu A Di Đà Phật ít lắm. Người tin được vào câu A Di Đà Phật mà phát tâm hành trì niệm Phật lại ít hơn nữa. Người phát tâm hành trì niệm Phật mà niệm cho đúng cách lại càng ít hơn. Chính vì vậy mà một pháp môn tu hành, chư tổ nói vạn người tu, vạn người đắc, muôn người tu, muôn người được vãng sanh, mà chúng sanh khi chết đi vẫn bị chuộc đọa lạc quá nhiều, quá nhiều. Tất cả đều ở do cái niềm tin của chúng sanh còn quá yếu. Mình hàng ngày nghe lời khai thị của chư tổ, bây giờ mình bắt đầu nghe lại, dẫm đọc lại từng đoạn, thử mình thấy tổ Ấn Hoàng có nhắc đến cái điều này hay không. Ngài nói lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn. Chư vị nghe từ từ đi. Ngoài việc niệm Phật đừng giới khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Một đoạn thứ hai. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì thì phải tự hiểu là công phu của mình hãy còn nông cạn. Một đoạn thứ ba. Không cần đọc hết. Bây giờ mình xét từ từ biết liền. Ngài nói người mà quyết lòng muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải cố gắng nhíp cái tâm trong câu A-di-đà Phật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Đừng để gián đoạn. Mình làm không được. Những người mà đi làm bận biểu, à thì lúc đi làm người ta phải đình trệ một chút. Khi rảnh rồi người ta cố gắng niệm Phật. Còn có những người đã không còn việc làm nữa, rảnh rang, đang hưởng cái phước báo vô tận tại cái xứ Úc này, tức là không làm mà được ăn no đủ, ấy thế mà vẫn không chịu niệm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Quý vị thấy có giật mình không? Dành cái thời giờ để mà nói chuyện, nhất định người nói chuyện không thể nào niệm Phật được. Dành cái thời giờ đó mà telephone, nhất định trong lúc điện thoại không thể nào niệm Phật được. Dành cái thời giờ đó mà để coi báo, coi chí, nhất định không thể nào niệm Phật được. Dành cái thời giờ đó để mà coi phim chưởng, coi phim tàu, mê say vào đó, nhất định không hoàn thành Tây Phương Cực Lạc được. Chư vị thấy không? Nhiều khi người của mình mang đầy cả một cái thân bệnh của là nghiệp trước, mà sáng mình nói hồi chiều mà nó nghiệp trước mà. Nghiệp trước này nó trực chờ từng giây phút, nó giật đi cái mạng sống của mình. Chúng ta mắc đọc. Thế mà mình không sợ. Chư tổ nói ngoài việc niệm Phật đừng khởi một cái vọng niệm nào khác, thế mà mình vẫn cứ khởi. Nghe tới đây có thấy giật mình chưa? Đúng ra mình biết rằng cái mạng sống này nó đông đưa trong từng hơi thở, thì đúng ra chúng ta phải nhíp tâm lại từng giây từng phút mà lo niệm Phật. Ngài Ấn Tổ cũng phải niệm Phật như vậy, chứ không phải là Ngài nói để chúng ta mà Ngài không niệm Phật này đâu. Ngài dán cái chữ tử sau cái bức tường, và Ngài khuyên chúng ta hãy dán ngay trên trán của mình đó. Biết rằng là khi chết đi rồi nhất định sẽ theo nghiệp mà thọ báo, tại vì cái nghiệp của chúng sanh trong cái phẩm mạt pháp này nặng lắm, nó ứng hiện ra từ bệnh này đến bệnh nọ, chuẩn bị từng giờ từng phút nó đoạt đi cái thân mạng này. Nó đoạt cái thân mạng này không có ăn nhầm gì hết. Có sanh thì có tử, chỉ vì vậy không sợ nhất, không sợ. Sợ nhất là sau khi mình chết rồi đó, cái thần thức của mình đi trong con đường đọa lạc trong ba đường ác đạo, vô cùng sợ. Nếu mà hiểu đạo chút, quý vị sợ vô cùng. Vì Ấn Tổ sợ như vậy cho nên Ngài thường thường lánh xa tất cả mọi người và ở trong phòng nhíp tâm lại niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Ngài nói khi mà vào trong nhà vệ sinh nữa, chứ vị cũng phải lo thầm niệm Phật nữa nghe. Đừng có nghĩ rằng đang ngồi trong nhà vệ sinh mà không niệm Phật. Ngài nói ở trong nhà vệ sinh là những chỗ không thanh tịnh, đừng có niệm ra tiếng, mà hãy có niệm Phật. Tức là ngài tranh thủ từng giờ đấy. Mình làm không được đâu. Mình làm không được vậy mà mình còn y quá đáng. Ngài nói gì nữa? Nếu mà mình từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng niệm Phật rồi nhé, không có khởi một vọng niệm nào nữa, mình làm đúng như lời tôi nói, nhưng mà chưa đủ đâu. Ngài còn dặn thêm một câu nữa: đã tu như vậy nhưng mà vẫn coi rằng công phu của mình còn yếu đấy. Chư vị nghe từng phần mà thấy thấm vô cùng, thấm tận xương tủy đấy. Mình làm không được mà mình còn cho mình là ngon lành, cho nên sẵn sàng kiếm vài chút thời giờ đi chine, kiếm vài chút thời giờ coi phim đầu, kiếm vài chút thời giờ đốt ngày này qua ngày nọ. Trong những cái đoạn phim đó nhất định mình bị lạc đường. Chư vị đã vô trách nhiệm đối với huệ mạng của mình rồi. Sợ quá. Trong khi mình làm được hai phần trên là đi đứng nằm ngồi niệm Phật, không có gián đoạn rồi nhé, rồi mà không có khởi một cái vọng niệm nào khác, tức là buông hết rồi ha. Mà ngài cũng nói nếu mà làm như vậy cũng phải tự nhận rằng là công phu của mình còn nông cạn, không được tự kiêu, không được khoa trương. Trong khi hoàn toàn ba cái điều trên mình chưa làm được cái nào hết mà mình không biết sợ. Chính vì thế mà chúng sanh vẫn tiếp tục đọa lạc nhiều quá, nhiều quá. Mình thấy rõ rệt, cái thân của mình này là một cái thân bệnh hoạn. Có những người đang bệnh, có những người sẽ bệnh, và có những người căn bệnh nó ngấm ngầm từng phút từng giây nó diệt đi tế bào trong người mình, để đến lúc ngã xuống luôn. Từng phút từng giây không bao giờ nghĩ mà mình không hay. Trong kinh Phật gọi là triêu tồn tịch vong. Có những người buổi sáng thì còn mà buổi chiều thì chết, mà không hay. Chính vì chúng ta quá ý, chúng ta quá lơ là. Cho nên khi chư vị bước vào đây niệm Phật hàng ngày, nghe lời tổ ấn văn khai thị, chúng ta hãy cố gắng nhíp cái tâm lại, gọi là trang nghiêm, là ngồi nghe ngắn. Rồi bây giờ để cái tâm nó chí thành chí kính, gọi là thanh tịnh, để mà nghe. Thì chúng ta sẽ thấy còn sơ xuất quá nhiều, sơ xuất quá nhiều. Chư vị biết không, cái thời mà pháp này này, mà tìm được một người mà vượt qua sanh tử luân hồi giống như là mò kim dưới đáy biển vậy đó. Bây giờ lấy một cái kim nhớ xíu vậy nè, đi bơi cái chuồng nào đó liền dưới biển, được kêu cá à, tôi liền dưới biển đồng đó, chư vị tới tìm cái kim đi, tìm sao? Khó lắm, khó lắm. Ấy thế mà chư tổ nói là người nào thành tâm niệm Phật, quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, theo đúng như vậy, 100 người tu 100 người vãng sanh đấy. Chư vị về Việt Nam đi theo những cái ban hộ niệm, thấy người ta thành tâm ngồi trước người bệnh đó, năn nỉ người bệnh niệm Phật. Người bệnh mà chỉ cần nhiếp tâm niệm theo làm đúng, người ta ra đi thân tướng bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Hàng vạn kiếp qua rồi, chính người đó chưa bao giờ thực hiện được chuyện này. Đời này mạt pháp đấy mà được làm như vậy đấy. Cho nên đại nguyện của Đức A-di-đà, ngài phát thể ra là nhằm cứu những người phàm phu tục tử của chúng ta đang chuẩn bị theo nghiệp thọ báo nặng nề trong ba đường ác đạo. Nếu mà cái đời này mình tu hành thiệt là tốt, làm phước làm thiện thật là nhiều, thì nhiều lắm đời sau trở lại làm người để hướng phước. Hướng phước thì không còn tu nữa, cho nên sau đó chịu đọa lạc rất là nặng. Phú quý khởi miễn luân hồi. Người phú quý nhiều chứ mấy nữa, tức là chứng tỏ đời trước người ta tu dữ lắm, nhưng mà đời này không biết tu, cho nên không bao giờ qua khỏi cái cánh luân hồi này đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng đi tới niệm Phật đường, tới chùa lâu lâu lại Phật cái gì là tốt đâu. Ngài Lương Võ Đế đấy đem cả kho lẫm quốc gia ra để mà hộ pháp cho Phật giáo. Ngài xây cả hàng 400, 500 ngôi tự viện khắp nơi. Ngài cúng dường cho hàng 100,000 tăng ni tu học. Nhưng mà gặp tổ Bồ Đề Bạt Ma, ngài nói không có một tí tẹo công đức này. Chư vị nghĩ đi, đó là tu phước không có công đức. Tu phước thì đời này ngài là hoàng đế, đời sau ngài là hoàng đế nữa, không có gì cả. Mà cái hoàng đế sau nhiều khi nó còn mạnh hơn hoàng đế đời này. Nhờ vậy mà chỉ cần hét một tiếng lên rụng đầu không biết bao nhiêu chúng sanh. Đừng có khinh thường chỗ này. Trong khi đó, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại công đức chứ không còn là phước báo nữa. Tại vì công đức mới đưa chúng ta về Tây Phương được. Thấy chỗ này nó quý biết là bao nhiêu. Cho nên khi mà nghe lời ông tổ mà thấy, mình phải tập giật mình đi. Tại sao mình bệnh hoạn? Bác sĩ đã chịu thua rồi, chứng tỏ rằng sinh mạng này, cái thân thể này sắp sửa tan rã rồi, mà mình không lo niệm Phật, mình không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà người biết niệm Phật thì đi sớm là một cái đại nhân duyên, một cái đại phước đức và cái đại thiện căn cho họ. Tại vì đi sớm còn khỏe, dễ tỉnh táo mà ra đi. Chứ vậy nhớ là muốn vãng sanh phải tỉnh táo. Người mà ra đi trong lúc còn chung sanh là người dễ được tỉnh táo. Người mà bị ung thư ra đi thường được tỉnh táo. Nếu lợi dụng cơ hội này, xin thưa với chư vị, chư tổ chưa chắc đã bằng mình. Tại vì chư tổ tu suốt cả một cuộc đời như Ngài Ấn Quang, Ngài đóng cửa lại, tu từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, Ngài dán một chữ tử trên tường và ngày ngày đọc những thứ đó mà niệm Phật. Để sau cùng rồi Ngài tỉnh táo mà ra đi. Trong khi chúng ta không tu, dũng về làm những chuyện đại tai hại đến nghiệp chứng báo đời như thế này. Nhưng mà nhờ bác sĩ cho chúng ta biết ngày đó, tháng đó, một tuần, hai tuần chúng ta đi, trong lúc này còn tỉnh táo, chúng ta vận dụng tất cả cái năng lực của mình, niệm câu A Di Đà Phật, chúng ta cũng tỉnh táo ra đi. Mà ra đi trong tiếng niệm Phật, quyết lòng vãng sanh Tây Phương, ta cũng về Tây Phương một đời thành đạo, về trên phương là bình đẳng. Đó là pháp giới bình đẳng một đời thành đạo. Chư vị ơi, đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên mà chúng ta không chịu làm, nhiều người không chịu làm, uổng vô cùng. Cho nên trong cái năm ngoái, năm kia gì đó, dòng tin là dòng muốn đóng cửa, tức là cứ tới giờ đóng cửa lại để chi? Để âm thầm niệm Phật trong cái niệm Phật đường này, không muốn ra ngoài nữa. Điện thoại dòng là cắt rồi, không muốn điện thoại nữa. Bây giờ ra ngoài cũng muốn cắt luôn. Để chi? Để mà nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật. Nếu mà chư vị nghĩ rằng là cái nghiệp chứng của chư vị ít thì thôi ta đi, còn dâm xót lại tự mình, nghiệp chứng nặng quá, nghiệp chứng nặng quá, chưa tu đó, suốt cá này, bắn chim này, ăn cắp ăn trộm đủ thứ, hình như ngủ nghịch chỗ nào không bị hết trơn. Đã làm thì phải chịu nha, đã gây nhân thì phải chịu quả, nhất định không trốn ở nào được. Nhưng mà có một đường ta có thể thoát nạn, đó là đường niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì A-di-đà Phật cho phép chúng ta làm như vậy. Nghiệp chướng tràn trề trong vô lượng kiếp tới nay, con đừng có sợ nữa, đừng có khơi nó lên, đừng có môi nó ra. Hãy bắt đầu từ đây mà niệm Phật đi, một lòng tin tưởng đi, một lòng tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương, càng sớm càng tốt đi, và niệm danh hiệu của Ngài, thì bao nhiêu nghiệp chứng nó nằm im đó, và ta đi về Tây Phương. Về Tây Phương thì tự nhiên tất cả nghiệp chứng đó không còn quấy rầy chúng ta nữa. Ta thành đạo vô thượng, bắt đầu đi khắp mười phương để mà trả nợ. Ta trả nợ bằng một hình tướng là một đại Bồ Tát, một vị Như Lai trên cõi Tây Phương đi độ chúng sanh, sung sướng vô cùng, an vui cực lạc. Mà nhiều người không chịu đi, niềm tin yếu quá, cho nên không trách được. Tại vì chính Đức Thế Tôn còn nói đây là pháp môn nan tín chi pháp, thì vi thậm nan, nan trung chi nan, khó vô cùng. Vì không tin cho nên chúng ta đành lỡ qua một chuyến đò, để cho vô lượng kiếp vẫn còn đọa lạc. Mong chư vị mau mau tỉnh ngộ kịp thời, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật.